Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay ngày 8 tháng 11 năm 2015, chúng tôi tỳ kheo Thiền Tâm Đức tại Thiền Viện Vạn Hạnh xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện thiền có tựa đề là Thì Đệ Tử. Thì Đệ Tử, đây là một bài kệ chữ Hán mà tác giả là Thiền Sư là Vạn Hạnh. Như chúng ta biết, vào đầu giai đoạn đất nước độc lập sau 1000 năm nô lệ phương Bắc, thì cái vai trò của các cái vị thiền sư rất là quan trọng, vì họ là những cái người phải nói là thuộc tầng lớp là trí thức và lại có đạo tâm, có cái tinh thần phải nói rằng yêu nước và phụng đạo. Và họ thường là những cái người mà phải nói là cố vấn cho những cái vị vua, những cái người lãnh đạo đất nước trong vấn đề quản trị là đất nước. Thì Vạn Hạnh Thiền Sư là một trong những cái vị thiền sư thuộc giai đoạn đầu tiên giúp đất nước là khởi nguyên một cái thời kỳ rực rỡ huy hoàng là ngót 400 năm. Thì Vạn Hạnh Thiền Sư là một người phải nói tiểu sử của ông thì tên thật và năm sinh không được rõ, nhưng ông mất năm 1018, và ông quê ở làng Cổ Lãm, huyện hay là Lộ Bắc Giang, mà nay thuộc Hà Bắc, phía Bắc là Hà Nội. Ông là một người rất là tinh thông về Tam giáo, Khổng giáo, Lão giáo và Phật giáo. Tuy nhiên ông rất đam mê về là Phật học. Và rồi ngoài cái Phật học ra thì ông là một người rất am tường về vấn đề thời sự, chính trị là xã hội. Và vì vậy cho nên là ông đã cố vấn cho cái vị vua trong khởi nguyên độc lập của đất nước, đó là Lê Đại Hành. Trong thời gian vị vua này trị vì đất nước từ năm 980 đến năm 1005. Và được vị vua này rất là quý mến. Và rồi sau đó cũng chính vị thiền sư Lội Lạc này đã cố vấn cho cái vị vua là Lý Thái Tổ, là vị vua khởi đầu cho triều đại nhà Lý, đất nước Đại Việt thời bấy giờ, khởi nguyên cho một cái thời kỳ là liên tiếp là 400 năm. Lý Thái Tổ lên ngôi năm 1010 và mất năm 1028. Thì trong cái thời kỳ Lý Thái Tổ trị vì thì Thiền Sư Vạn Hạnh là một người đã có công rất lớn trong vấn đề cố vấn cho nhà vua, trong vấn đề quản trị đất nước. Và sau đó thì ông có để lại một số tác phẩm. Và như chúng ta biết rằng đất nước Việt Nam thời kỳ đó là loạn lạc, và rồi trải qua nhiều thời kỳ là chiến tranh, là sau đó tác phẩm của ông còn lại rất ít, chỉ có 5 bài thơ, trong đó là những cái bài kệ nói về nhân sinh quan Phật giáo, cũng như là những cái lời sống liên hệ đến là chính trị, và một vài cái bài phát biểu về thời sự. Thì trong ít ỏi những cái bài kệ nói lên nhân sinh quan Phật giáo của mình, thì có một cái bài thơ chữ Hán, tựa đề là Thì Đệ Tử. Thì đệ tử đây có nghĩa là bảo, hay là nói với các đệ tử. Cái câu chữ Hán đó là như vậy: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vàng mọc xuân vinh thu hữu khô, nhầm vần thình suy vô bố úy, thình suy như lộ thảo đầu phô. Cái bài kệ này nó có 4 dòng thôi, và cái nghĩa của nó là như sau. Câu thứ nhất: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, là cái thân của con người nó như tia chớp, có rồi lại không. Vạn mọc xuân vinh thu hữu khô, là vạn vật cây cối á, thì xanh tươi vào mùa xuân nhưng mà khô héo vào mùa thu. Nhầm vận thịnh suy vô bố úy, là mặc cho, là thời vận thịnh hay suy, thì đừng có sợ hãi. Là đó là câu thứ ba. Và câu thứ tư là thịnh suy như lộ thảo đầu phô, là thịnh hay suy á, là nó giống như cái giọt sương đầu ngọn cỏ. 4 cái câu kệ nói lên cái nhân sinh quan là của mình về con người và cuộc đời. Thì chúng ta biết rằng vào cái thời kỳ đó là các cái vị thiền sư nói chung họ thường hay là biểu hiện cái nhân sinh quan là cái nhìn của mình về cuộc đời, về thân phận là con người. Và họ thường để lại những cái bài kệ ngắn gọn nhưng mà rất là xúc tích và hàm ý rất là sâu xa. Thì trong cái bài kệ này thì đệ tử là dặn dò hay là bảo với các đệ tử. Thì chúng ta thấy rằng với cái tựa đề này thì nói lên một cái ý rất là quan trọng. Ông muốn để lại cái nhân sinh quan hay là cái quan niệm về cuộc đời cho các đệ tử của mình, cũng như cho các là chúng sinh. Thì mở đầu là ông ta nói về cái thân của con người. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, là cái thân của mình nó giống như cái tia chớp ở trên trời, nó lóe lên một cái rồi thì là nó tắt. Thì chúng ta biết rằng cái thân của con người là rất là quan trọng, vì đây là một cái chủ thể vì đây là một cái là chủ thể giúp cho con người mình nhận thức là về cuộc đời, về thân phận còn của mình. Và rồi ông muốn mô tả rằng cái thân của con người mình nó là nó có đó rồi nó là mất đó, nó lóe lên một cái rồi thì là nó mất. Nó nói lên là cái tính là vô thường thay đổi của cái cuộc đời của mỗi là con người. Nó có đó rồi thì là nó mất. Và rồi sau đó cái câu kệ thứ hai là ông ta nói về thiên nhiên, về cái môi trường mà con người là sống ở trong đó. Vạn mọc xuân vinh thu hữu khô, vạn mọc là chỉ cho là cây cỏ, thiên nhiên về mùa xuân thì nó là tươi tốt, nhưng mà về mùa thu thì nó lại là khô héo. Cũng nói lên là cái môi trường mà con người mình đang sống nó cũng đang là thay đổi, đang là thay đổi, nói lên cái tính là vô thường, là đổi thay. Và rồi câu thứ ba thì ông ta nói về cái thái độ hay là cái nhân sinh quan của con người mình là như thế nào. Thì theo ông, biểu hiện qua câu thứ ba đó là nhầm vận thình suy vô bố úy. Nhầm vận là mặc cho, thình suy, nhầm vận thình suy, mặc cho cái cuộc đời thế sự nó có lên nó có xuống, nhưng mà thái độ của con người là đừng bao giờ là sợ hãi. Cuộc đời của mỗi con người cũng như cuộc là thế sự là nó có thăng trầm, nhưng mà cái thái độ sống của mỗi người là chớ có là sợ hãi. Và rồi cái câu thứ tư là để nói lên cái bản chất của vũ trụ, là đó là thình suy, thình suy như lồ thảo đầu phô. Thì cái lên cái xuống, cái thăng trầm của vũ trụ thì nó cũng là mong manh, như cái giọt sương đầu ngọn cỏ, nó có đó rồi nó tan biến đó. Qua bốn cái câu kệ ngắn nhưng mà rất là xúc tích, nói lên cái thân phận của con người cũng như cái môi trường xã hội cũng như là thiên nhiên, là nó có nó không có nhất định, nó không có ổn định, nó có lúc này là lúc khác, nó có khi tăng, nó có khi giảm, và rồi nó theo cái luật của vũ trụ có rồi mất. Và trong cái sự có và mất, hiện hữu và rồi tan biến đó, thì thái độ của con người là phải trước cái sự phải nói thăng trầm có mất của con người cũng như vũ trụ như vậy. Chắc chắn rằng làm không ít người chúng ta xưa cũng như nay, đông cũng như tây, là trở nên là buồn chán, trở nên là tiêu cực, thụ động và sinh ra những cái suy nghĩ là bất thiện, tham, sân, si, ăn chơi là sa đọa. Thì ở đây cái vị thiền sư này đã chỉ ra cho các đệ tử của mình cũng như cho mọi người là thấy rằng là mặc dầu rằng là con người, thân phận con người cũng như xã hội, vũ trụ là nó có thay đổi là như vậy, có đó rồi mất đó, nhưng mà cái tinh thần của con người là chớ có là sợ hãi, chớ có mất bình tĩnh, mà hãy là sáng suốt, hãy là sáng suốt. Và chính cái sự sợ hãi, sợ cái sự mất mát của thân con người cũng như mất mát những cái liên hệ đến cái của ta, mà nó làm cho con người đau là đau khổ, thì những cái sự sợ hãi đó nó không có thật. Đó là những cái đức tính, đó là những cái thuộc tính của cái sự là si mê. Ở đây như chúng ta là vừa được nghe thì hai cái câu đầu nói về cái thân phận con người là chủ thể nhận thức, và cái thứ hai là nói về cái môi trường hay là đối tượng là nhận thức, thì chúng ta thấy chúng đều là thay đổi, có và mất. Thì cái có và mất đó ngài đã nêu lên đây chính là cái quy luật, là khách quan của là vũ trụ, có là rồi mất. Đây là một cái quy luật là khách quan. Dù con người là có suy nghĩ hay không suy nghĩ thì rồi nó sẽ là như vậy. Và phần đông của con người mình thì chống lại cái quy luật là khách quan đó. Quy luật khách quan đó là vô thường, là đổi thay, đó là sinh, lão, bình, tử. Nhưng mà phần đông con người mình chống lại cái quy luật đó, không muốn cái quy luật đó nó diễn tiến. Bây giờ mình bị bệnh, mình nói thôi, không, còn không muốn bệnh. Mình già, mình nói thôi, không, không, hay là đừng già nữa, nói thôi là đừng chết nữa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là già, bình, chết, nó cứ vẫn là diễn tiến. Nó vẫn xảy ra và nó không phụ thuộc, nó không chịu nghe lời là của chúng ta. Thì như vậy để nói lên rằng cái vô thường là đổi thay á, là nó là một cái quy luật là khách quan, không có tùy thuộc vào cái ý chí là ý muốn của mỗi người là chúng ta. Chúng ta với những cái trình độ khoa học, kiến thức, văn minh, chúng ta có thể trì hoãn là cái tiến trình đó, nhưng rồi cũng phải tuân theo cái quy luật. Và có là rồi không, quy luật là khách quan đó. Và câu thứ ba là vì thiền sư đã để lại, đã khuyên các đệ tử của mình cũng như mọi người là cần phải có cái thái độ không sợ hãi, và có nên có một cái thái độ là sống tích cực và khách quan, tùy thuận theo cái quy luật vô thường là thay đổi đó. Và tùy thuận theo cái quy luật vô thường thay đổi đó, sinh trụ dị diệt, hay là sinh lão bình tử, thì chúng ta nên có cái thái độ là tùy thuận đó, tùy thuận theo cái quy luật đó. Có nghĩa là bình, chúng ta là vẫn tìm mọi cách để mà chữa, là chữa trị. Nhưng mà đừng vì vậy mà đau buồn. Tương tự vậy, làng già, chúng ta có thể là với những kiến thức khoa học hiện đại, chúng ta có thể làm trì hoãn là cái già. Nhưng mà chúng ta đừng có đau buồn vì cái già đó. Tương tự như vậy là với là cái sự là chết chóc, thì chúng ta cũng đừng vì sự chết chóc mà chúng ta đau là đau buồn. Thái độ của vị thiền sư đó là muốn ủy thác lại, phó chúc lại cho chúng ta là phải có một cái thái độ sống là tích cực trong cái cuộc đời này. Và rồi những cái suy nghĩ của cái vị thiền sư vạn hạnh đó là chúng ta thấy nếu như ngược dòng thời gian là khoảng 1.500 năm là trước đó. Nghĩa là ở đây chúng tôi muốn nhắc lại cái lời dạy của Đức Phật là Thích Ca. Đức Phật Thích Ca xuất hiện ở Ấn Độ vào khoảng 500 năm trước Công Nguyên. Nghĩa là trước giai đoạn thiền sư vạn hạnh khoảng 1.500 năm. Thì vào thời kỳ đó, Đức Phật là ngài đi tìm chân lý. Cái câu hỏi được ngài đặt ra sau 7 tuần lễ ngồi thiền định giữa gốc cây Bồ đề: con người tại sao là khổ đau? Khổ đau do đâu mà có? thường là Ngài đi tìm cái nguyên nhân còn của khổ đau. Và rồi cái khổ đau hay là cái phiền não hay là cái sợ hãi của con người là tại vì con người có mặt ở trên cái cuộc đời này. Tại vì con người là có sinh cho nên mới có lão, bệnh, tử, sầu bi khổ là ưu não. Rồi Ngài mới truy tìm nữa, về thì cái sinh này do đâu mà có? Thì Ngài mới thấy rằng cái sinh này nó do hữu mà có. Hữu đây là một cái thuật ngữ của nhà Phật. Tiếng Pali nó có cái tên gọi là Patisandhi. Patisandhi là kiết sanh thức. Nói theo cái thuật ngữ khoa học, đây là một cái dạng năng lượng. Nó ở bên trong mọi người là chúng ta. Thì sau khi chúng ta chết, sau khi thân xác này hoại diệt, da thịt tử đài nó trở về với cát bụi, nhưng nó còn lại một cái dạng năng lượng mà trong nhà Phật gọi là Patisandhi, tiếng Pali là kiết sanh thức. Thì cái dạng năng lượng này nó tiếp tục tồn tại vì nó giống như là một chiếc xe đang chạy nhanh. Và dù thắng lại thì cái trớn nó vẫn còn là chạy tới một đoạn ngắn nữa. Thì cái Patisandhi này là cái ý chí muốn sống trong khi mà chúng ta là đang có mặt ở trên cái cuộc đời này. Thì những cái ý chí muốn sống này, cái dạng năng lượng này, nó sẽ tiếp tục sau khi cái thân tử đài vật chất này là tan rã, thì cái dạng năng lượng này vẫn là tiếp tục. Và rồi thì cái dạng năng lượng này nó sẽ đi tìm hai cái yếu tố vật chất khác, đó là tinh cha, là huyết mẹ, để mà nó tạo nên một cái là phôi thai trong cho một cái đời sống mới. Đời sống mới đó có thể là con người, nhưng mà đời sống đó có thể là một cái con vật nào đó. Thì cái hữu hay là kiết sanh thức này thì Ngài mới truy tìm nữa, về thì cái nguyên nhân nào nó tạo ra cái hữu này, thì Ngài mới thấy rằng đó chính là thủ. Thủ hay là cái sự chấp thủ, hay là có thể nói đây là những cái đặc điểm, hay là những cái là bản tính của mỗi con người, những cái thói quen của mỗi con người khi đang còn sống. Thì những cái thói quen đó nó sẽ được huân tập. Thì những cái thói quen này nó là nguyên nhân để tạo ra cái hữu hay là kiết là sanh thức. Từ đó rồi Ngài truy tìm nữa, thủ này là do đâu? Và từ từ như vậy mà Ngài đã truy tìm, và cuối cùng là do vô minh. Vô minh, chính vô minh là cái nguyên nhân sâu xa nhất đã khiến cho con người tham ái, chấp thủ để có mặt trên cái cuộc đời này, và để rồi là khổ đau. Và thế rồi sau đó Ngài suy luận tiếp, vậy khi vô minh hết thì hành hết, thức hết, danh sắc hết, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, tử là sẽ chấm dứt. Khổ đau thì do là vô minh, vậy khi vô minh hết thì khổ đau sinh tử cũng sẽ là dừng lại. Và sau đó Ngài là chứng ngộ. Và cái khám phá của Ngài vừa rồi được Ngài đúc kết nên cái tên gọi là định lý, là duyên khởi. Do cái này có mà cái kia có, do cái này sinh mà cái kia sinh, do cái này không có mà cái kia không có, do cái này diệt mà cái kia diệt. Định lý duyên khởi này chúng ta thường được biết ngày nay nôm na đó là luật là nhân quả. Và cái luật nhân quả này thì Đây là một cái quy luật là khách quan. Và chính cái quy luật là nhân quả này mà sau đó trong quá trình hoằng pháp, Ngài đã cho một cái tên gọi, đó chính là vô thường. Vô thường là sự đổi thay, là cái duyên sinh duyên diệt của sự vật và hiện tượng. Con người mình là vô minh, nghĩa là mình không thấy được cái bản chất của con người và vũ trụ. Mình không thấy được cái bản chất thật sự của con người và vũ trụ như Đức Phật tuyên bố là con người mình do không thấy là thế giới này, thân con người này là vô thường. Vô thường là đổi thay, vô minh là không thấy cái vô thường này, cho nên là mới tham đắm, mới nắm giữ, muốn giữ chặt là cái thân đó, muốn giữ chặt là những cái sự vật hiện tượng của cái thân đó. Cho nên rằng là từ đó rồi những cái sự vật đối tượng đó là đổi thay, và một khi đổi thay thì rồi thì con người mình lại còn khổ đau. Cho nên rằng là Đức Phật là mới nói khi vô minh hết thì khổ đau hết. Khi vô minh hết là có nghĩa rằng là mình có trí, là còn có trí tuệ. Và theo Ngài, trí tuệ đó là nhìn thấy được cái bản chất của con người và vũ trụ. Thứ nhất, đó là thấy được cái tính vô thường là đổi thay của sự vật hiện là hiện tượng. Và cái gì mà nó vô thường đổi thay thì nó sẽ là khổ đau. Là tại vì con người là muốn giữ chặt, muốn là giữ nguyên những cái mà mình là mong muốn. Nhưng mà tất cả những cái đối tượng đó, những cái mình mong muốn đó, những cái con người, những cái sự vật đó thì nó là đổi thay. Chẳng hạn như chúng ta thương một người nào đó, chúng ta muốn nắm giữ một cái sự vật nào đó, một chiếc xe, một cái nhà, một cái địa vị là nào đó. Nhưng mà những cái mà chúng ta muốn nắm giữ đó, nó theo quy luật là đổi thay, là vô thường, có đó rồi mất đó. Và khi nó đổi thay thì chúng ta sẽ là đau khổ. Và rồi Ngài nói cái đặc hay là cái bản chất thứ ba của con người và vũ trụ đó là vô ngã. Vô ngã là nghĩa là mình không làm chủ được, mình không làm chủ được những cái mình là mong muốn. Mình thấy rằng ngay bản thân của mọi người là chúng ta, chúng ta muốn thôi đừng già nữa nhưng nó là cứ già. Chúng ta nói thôi đừng chết nhưng mà nó cứ chết. Để nói lên rằng con người không thể là làm chủ hay là hãy buông xả là cái ngã chấp. Thì ngược lại với vô minh là trí tuệ. Trí tuệ là thấy được bản chất của con người và vũ trụ là vô thường, khổ và vô ngã. Khi thấy được bản chất của con người là vô thường, khổ, vô ngã thì sẽ cho ra một cái hệ quả là chúng ta buông xả, không còn là bám víu vào những cái đối tượng mà chúng ta hằng là nắm giữ. Và chính cái trí tuệ sau khi thấy được bản chất vô thường, khổ, vô ngã của vũ trụ thì buông xả. Và khi buông xả như vậy có nghĩa rằng là giải thoát khổ đau. Và chính cái lời dạy ban xưa của Đức Phật trước đó 1500 năm và đã được bàn hạnh thiền sư lại quan niệm dùng những cái từ ngữ như chúng ta vừa được biết, nói về cái thân phận của con người, nói về cái môi trường vũ trụ là nó vô thường đổi thay, giống như Đức Phật đã từng là tuyên bố. Và rồi Vạn Hạnh Thiền Sư ngang qua những cái vô thường đổi thay đó, và Ngài muốn chỉ dạy lại cho các đệ tử con người là hãy nên có một thái độ là tích cực, không có sợ hãi trước những cái sự là đổi thay đó. Và chính là một cái thái độ tích cực không sợ hãi đó đã giúp cho các vua quan cũng như là dân chúng Đại Việt của nước ta thời bấy giờ đã vượt qua những cái khó khăn của thời cuộc, và đã xây dựng nên một cái, hay là khởi nguyên cho một cái thời kỳ độc lập hùng mạnh của là nước nhà. Như vậy qua những cái bài thơ của các cái vị thiền sư cho chúng ta thấy rằng nhân sinh quan của họ rất là tích cực và rất có lợi cho mọi người, là chúng ta những người là hậu thế học được những cái hay, cái đẹp của cha ông tiền bối đã để lại. Và rất mong rằng chúng ta là những người đến tập thiền thì chúng ta ngang qua những cái phép phương pháp tập luyện làm cho thân tâm được thanh tịnh, và cái thân tâm thanh tịnh đó cũng sẽ giúp cho trí óc của chúng ta là sáng suốt, và với cái trí óc sáng suốt đó sẽ giúp cho chúng ta cảm nhận được những cái thái độ sống, cái nhân sinh quan của tiền bối đã để lại. Và rất mong rằng toàn thể chúng ta hành thiền với một cái thái độ tinh thần là tích cực, lạc quan trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.